Pháp Di Muộn Tổ rời khỏi Bình Mai đến châu. Có một người nho sĩ tên là Lương Chí Lượng, thì có một người cô đó là Tỷ Kheo Ni Vô Cận Tạc. Tỷ Kheo Ni này thì là cái hạnh tu là trì kiếp Niết Bàn, trì kiếp Niết Bàn. Và nghe tổ đến và sư cô mới cầm cái quyển kinh Niết Bàn hỏi từ chữ, và tổ nói là chữ tôi không biết, xin sư cô hỏi nghĩa thôi, thì còn chữ thì sư cô mới trả lời chữ không biết thì nghĩa làm sao biết. Không từ đấu đáp thì cậu nói rằng cái diệu lý, tức là cái ý thâm thúy của kinh đó, với văn tự thì nó không có chính chất gì hết. Hai cái đó là chính chất. Khi mà sư cô nghe cậu nói như vậy thì sư cô rất là đậm đà, rất là kinh ngạc. Bây giờ thì cô mới mời các vị nho sĩ, rồi các vị điển hữu tri thức đến để mà lễ bái cúng dường tổ. Chùa Bảo Lâm do chiến tranh bây giờ người ta mới trùng tu lại, mời tổ đề đó để mà làm chủ trì. Cái câu chuyện cơ duyên ban đầu là vậy. Riêng với Tỳ Kheo Ni Vô Cận Tạng đó thì vị này tu rất là nghiêm mật, rất là nghiêm mật. Và sau khi ra đây thì nhục thân của Tỳ Kheo Ni còn, bây giờ thì người ta vẫn tôn thờ và kính lễ. Thì đây là một cái cơ duyên, nó giống như là ban đầu thì tổ đến gặp ngũ tổ thì hai bị trao đổi với nhau rồi gặp gỡ với nhau, cũng giống như lúc bây giờ. Cụ tổ hỏi chứ ông đến đây cầu việc gì thì người năng cái cầu lòng Phật thôi. Thì đây là lặp lại. Thì cái sự đối đáp thì chúng ta thấy rằng có mang một cái ý nghĩa đại thừa, bất khả tư nghị, chứ không phải cái đối đáp bình thường như mình. Sư cô mới hỏi tổ thì cậu nói tôi biết chữ, hỏi nghĩa thì tôi nói cho nghe, chứ còn chữ tôi không biết. Sư cô mới nói chữ không biết, nghĩa sao biết. Cậu mới nói rằng thế thì cái nghĩa thâm thúy diệu huyền của kinh với cái văn tự nó không giống nhau, nó không có dính chấp. Đó là một cái cách trả lời và nó mang cái ý nghĩa đại thể thừa tôn giáo. Sau đó thì câu chuyện thứ hai, tức là ngày Pháp Hải ở Thiều Châu, Chiết Giang. Quý vị nên nhớ là cái bản tâm của chúng ta là vốn đã thành tịnh. Thanh tịnh như thế nào? Giống như là cái mặt nước mà chúng ta để trong cái hồ, trong cái hồ nhỏ, thấy cái mặt nước luôn luôn lên mà nó bắn, nó có sống. Cái bản tâm của chúng sinh là như vậy. thì tại sao ở nước nó có sống, ngoài sông ngoài bể nó có sống? Bởi vì do cái tác động của gió cho nên sống nó nổi lên. Vì sống dưới nước không phải là hai mà một. Như vậy trong kinh Phật, lời của Phật dạy phiền não với tâm là một. Phiền não với tâm là một. Khi nào sống nó yên thì nước nó trở về cái trạng thái là bình thản nhất định. Khi nào phiền não mà không khởi dậy trong tâm nữa thì tâm của chúng sinh nó là thanh tịnh. Như vậy là nó cái bản sắc. Như vậy là cái tâm sanh diệt của chúng ta, cái vọng tưởng của chúng ta nó là cư tục sanh diệt. Tâm tâm sanh diệt là cư tục, nghĩa là niệm niệm cư tục không có dứt. Như vậy là mình để cái tâm nó không sanh phiền não, tâm dứt không sanh phiền não, đó là cái bản tâm thanh tịnh của mình. Do cái lý do đó mà Phật mới nói được là tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, có khả năng thành Phật. Nếu chúng ta không có cái bản tâm thanh tịnh này là Phật không dám dám nói cái đâu. Phật không dám nói. Cho nên mình sống với cái niệm niệm sanh diệt, điên đảo, phiền não, vọng tưởng nó khởi lên giống như sống nó mở Phật niệm. Y như sống nó mặt niệm. Và chúng ta chấp cái sống đó. Bình thường đó, mình sống với cái tâm sanh diệt đó, mình chấp cái sống đó, mình cho nó là phải, cho nó là trái, cho nó là thiện, cho nó là ác. Nhưng mà thực tế nó là tác giả nói câu này là bất sanh, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giả. Cái bản tâm nó như vậy. Niệm sao chấp diệt với tập Phật. Nó cái tự diệt ở đây đó, thì quý vị nên lưu ý một chút. Thường thường nữa thì chúng ta tu hành thì chúng ta sợ cái trần duyên, chúng ta phải diệt bỏ, chúng ta diệt bỏ, bỏ cái trần cảnh, cái duyên nó ràng buộc, mình giải thoát. Chúng ta thường thường hiểu như vậy. Thì có cái câu chuyện thế này để minh họa cái việc đó, cái việc diệt. Tức là thời của Đức Phật đó, thì một hôm Đức Phật trở về hoàng cung, thì công chúa Yayudhara ôm cái chân của Đức Phật và khóc. Bởi vì sao lại bà khóc? Bởi vì cái sự việc mà ngày ra đi nó đột ngột, rồi ở lại trong hoàng cung thì nhiều cái chuyện miễn mai nhiều chứ. Chứ không phải nói chuyện cái xuôi chiều chèo mát mát mà để cho ngày cái tu nó yên đâu. Nhiều chuyện người ta đồn, người ta nói rằng cái giọt máu của La Hầu La nó không phải là của thái tử Sĩ Đạt Ta. Nhiều chuyện mà đâu rồi không biết vô tình bạn nghe người này nói qua người kia nói lại. Nhiều chuyện trong hoạt động và cũng nói. Cho nên nghe công chúa nhẫn nại chịu đựng tất cả những cái. Đến khi mà gặp thái tử thì bà bức xúc quá. Một phần thì lo nghĩ cái chuyện tình cảm, thứ hai là cái sự chịu đựng ở trong nội cung vằn vặt suốt thời gian. Bây giờ đại chúng thấy cái hình ảnh mà Phật để cho bà công chúa là ôm cái chân của Phật, các vị Phật có một ý không thích. Nói là Phật đã tu hành, đã cắt hết cái trần duyên rồi thì phải xa lìa cái đó chứ, tại sao để cho bà ôm cái chân mà khóc mà đi lữ cái tình cảm chứ như thế kia, tức là đại chúng không hiểu. Đến Phật phải ôm cầu và phải nói ta là con người, cái đâu phải cây cỏ, đâu phải lá mục, đâu phải cây khô, ta có tình cảm chứ. Đấy nè, công chúa Yayudhara cũng là một chúng sanh, thì ta thương tất cả chúng sinh, thì trong đó ta phải thương công chúa Yayudhara chứ không thể bỏ được. Cái ý của Phật đó là chuyện thời xưa, nói chuyện bây giờ thì có một vị sư trung niên xuất gia, có một người con, thì đương nhiên có một người con thì phải là sư như thì vị này tu hành nghiêm mật lắm, có uy tín. Sau đó thì quần chúng mới mời về trụ trì một cái ngôi chùa rất là khang trang, rồi đồ chúng cả ngày đã càng quy tụ về đông đảo uy tín, quy y phật tử cả ngàn. Thì trong những cái giờ mà lên lớp để dạy tăng chúng đó, vị sư này mới nói với chúng này, này người tu hành đó là trước hết là phải là dứt cái trần duyên. Nếu mà mình còn dứt vào cái trần duyên đó thì không thể siêu thoát. Ngay cả cái tài sản của chùa mình coi đó là của tam bảo, chứ không phải riêng của mình, đừng có dứt vào cái đó. Mà phải mình dứt vào cái đó thì ra đi không có được, nó ràng buộc cái này, ràng buộc cái khác, rồi có thể tình cảm, rồi thân bằng, biến thuộc, vân 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 ngàn đó. Thì để chúng ta rất là quan trọng, người ta cho đó là cái bài dạy nó rất là thiết thực và tu hành là phải. Thì sau đó thì có một cái tin là con của ngài đã chết, thì ở trong chúng nó chia làm hai ban. Thế này, cái ban thứ nhất đó, là họ nói là không cho sư phụ thấy, bởi vì sư phụ dạy chúng ta làm tu hành thì phải dứt trần duyên, là không dính dấp gì họ hàng thân thế đến. Bây giờ cho ngày hai năm ngày đến dứt đến ngày dạy bên đánh mặt một cái ban thứ hai là phải cho cái con của ngài mà sao lại không cho hai được, sao nó phải cắt mình. Tức là hai cái ban họ bàn thảo với nhau là cho hai hoặc không cho hai, thì cuối cùng hết là cái ban mà cho hai đó họ thắng cho hai. Nhưng mà vị sư này hay cái tin là người con chết thì ngài khóc buồn cho ngài khóc gì con sướng mưa khóc như thế gian vậy. Thì bây giờ để tôi nghĩ lại để như vậy là không có gì siêu thoát, không có cái gì giống như trần gian, giống như thế gian. Mà thì con chết thì khóc lóc nhưng mà giống như trần gian là biết sao. Thế thì qua một cái hành động mà đại chúng thấy được nó phản ảnh lại với cái lời dạy của ngài khi mà ngài lên lớp này vậy. Nó ngược lại bây giờ đại chúng mới nhìn lên thưa sư phụ, ngày nào sư phụ dạy chúng con sao? Ngài dạy là người tu hành là phải dứt hết trần duyên, không có dính dấp gì hết cái thân bằng biến của kể cả của cải tài sản, mình không có dứt bệnh hay siêu thoát đấy. Còn dứt bệnh cái đó không siêu thoát thì lý do tại sao chúng con mới cho hai tin con của ngài chết thì ngài khóc? Như vậy là ngài còn vướng bệnh đó là. Thế thì nhà sư mới nói các ông nghĩ điều đó sai lầm. Tôi là con người chứ không phải cây đá. Quý vị nhớ cây đá nó không có tình cảm thì ai sao kể đó. Thế là tôi là con người đúng không? Tu hành có nghĩa là giác ngộ chứ con người thì đâu đâu phải là bỏ con người thì mất con người thì tiêu diệt cái con người thì bỏ cái tình cảm. Tu hành mà không có tình cảm thì thành Phật, ông Phật đó là vô cảm, thì nó có đổ xuống chúng ta. Quý vị nghe chưa? Đó, cho nên ta học cái việc này nè, ta đừng có làm. Cho nên ta đừng làm việc, tức là việc cái vọng tưởng, việc cái sai lầm của tâm thức, chứ không phải là việc hết cái tình cảm. Bởi vì con của thầy cũng là một chúng sinh, nó cũng là một chúng sinh, thì các ông ở trong chùa đây cũng là một chúng sinh, thì mấy ông chết tôi cũng phải khóc, mà con tôi chết tôi cũng phải khóc, mà tất cả mọi người chết tôi cũng phải khóc. Cái thương này là thương tất cả chúng sinh, chứ đâu phải là người đó không có tình cảm. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là con người có nhiều tình cảm, cho nên khởi cái tâm thương, rồi ngày tu hành, ngày độ chúng sinh, cái ngày thành Phật là thành cái cục đá này, thành cái cây khô này. Tôi nói giải quý vị nghe là một cái câu chuyện bà già nốt ăn, tức là cái vị thì theo này tu rất là nghiêm mật, thì bà lão nói là rất an, rất lo tức sự cúng dường này cái các Phật. Cuối cùng 3 năm nó giữ con gái của bà nó tu cơm lên dọn ăn xong dọn về và ôm cái đại đức rất là thảm. Ban đầu cô này cố Phật làm việc đó tội lỗi lắm, để là tu hành thì có phá lối. Thì bà mới bàn cho cái cô gái này xong, cái cô gái thực hiện lên ôm đại đức ổng xô ra cô mọc hàm nhan tao nghiêm vô vọng đó, tức là tôi giống như là cây khô mà nằm trên cột đá 3 năm biết nóng làm gì được đó hả? Vậy là ngon là cái gì? À thế thì bây giờ bà nhà bà đợi cái cô con gái vậy, bà hỏi cái kết quả sao cô con gái đọc lại câu đó là thiên trời thiên đất nên nó tốt ngủ đi. Tôi ông ngủ tưởng đâu sao tôi 3-4 năm nay rồi thành cây thành đá. Thế thì cái đại đức này mới nghĩ là cái cô này chắc phải học thêm một bớt thì cho bà già, chứ mình nó có làm gì cũng chẳng gì đó, nó có sai phạm gì nó phải giận dữ lên mới đốt ăn. Nghĩ là cô gái này sẽ học thêm một bớt cho bà già, thôi qua cái địa phương khác cũng tu nữa, ham tu tu thôi đó. Cái chỗ này thì nghèo nàn đó, không có phương tiện hết, cũng cây cối rồi dựng lên bằng cái chòi rồi vậy chung ra chung vô rồi nắng mưa tu cũng được. Thì bà già bà theo dõi bà thấy tu nên bà lại bà cắt cắt ăn nữa, bà sám hối bà nói con hồ đồ quá, ăn nói là bậy bạ, chúng ta kêu con xin sám hối ngày ngày quan hệ cho con cắt 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 ăn lại. Đại đức nó còn cũng được, bà biết lỗi thì chắc thì chị bà cũng suy nghĩ sao đó cắt lại, nên cô nên nửa cái bàn nữa suối gái ồn được ôm nữa thì đâu vừa đó. Thì lần này cái gì cô này có ôm thì ngài không có từ chối hết, nhưng mà ngài nói là tôi biết cô biết mình cho phải. À về bà đứng bà mới đợi con gái nó về, bà hỏi kết quả là sao. Thì này đại đức nói khác anh mẹ, con biết đại đức biết đừng cho mẹ biết. Thì bà vỗ tay hoan hô hoan hô. Như vậy là quý vị thấy cái bà già này đó thì đã muốn cho cái đại đức này thành Phật có tình cảm mới độ chúng sanh được, mà ông đại đức này đó dở quá ông nghĩ rằng tu rồi thành đá cây nằm ở trên đó không biết tình cảm đấy, cho nên thành Phật nó mới độ chúng sanh được. Mà nuôi cái ông đại đức này để ông đại đức này thành Phật độ chúng sinh làm lợi đến cái hữu tình, chứ đâu có để cho ông này tôi nó thành đá đâu. Cho nên mà đốt là đốt vậy. Cho nên qua cái này là chúng ta mới hiểu được cái diễn và diễn 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 cái vọng tưởng sai lầm trong nội thức, chứ không phải là diễn tất cả cái tình cảm đó nè. Chúng ta hiểu cái đó sai lầm. Cho nên có một lần tôi đi về, ông đạo hữu rồi nói với tôi thế này: tụi con ở thế gian đó thì cái cầu bằng sắt nó cầu là nhà cửa rồi tài sản ruộng vườn rồi con cái rồi đan sen đái tử rồi mấy cái đó ràng buộc cái cầu bằng sắt. Còn quý thầy quý cô ở chùa thì bị cái cầu bằng vàng nó cầu, cái nào cũng cầu hết trơn, nhưng mà sắt chứ vàng đó. Tôi hỏi chứ sao không đâu được, thì cũng chùa rồi cũng đệ tử rồi cũng tiền tài sản rồi cũng này khác, có giống gì thế gian đó, có giống cái khác cái gì đúng không? Thì họ có nhà mình có chùa, chỉ có cái khác cái tên đó thôi. Họ cái nhà mình cái chùa, rồi họ có con mình có đệ tử, con họ bệnh rồi họ cũng lo lắng rồi chạy, mình có đệ tử nó bệnh mình cũng lo mình chạy, nó nên cũng chạy bén gót rồi chứ đâu có đơn giản đâu. Rồi mình họ thương con họ mình cũng thương đệ tử, mình cho nó đi học rồi đầu tư rồi là chuyện này chuyện khác, cũng có thao, có muỗng, rồi cũng có bếp, có lò, những cái đó đấy. Thì thế gian họ bị cái đó ràng, thì mình cũng ràng cái đó như vậy. Rồi cũng nói tôi vậy, đặc biệt, nói nhiều cái đặc biệt. Tôi biết rằng họ đặt cái câu hỏi như vậy, nên họ rào đó rồi mình họ dí mình trả lời. Tôi ngồi tôi bình thản, tôi cười được. Đâu có chuyện gì đâu rồi. Nghĩa là cái sự việc đó mình thấy nó giống nhau. Tức là ngoài đời họ có cái đó thì trong đạo tôi cũng có cái đó, họ có cái nôn tôi cũng có cái nôn, họ có cái nhà tôi cũng có cái nhà, đại khái cũng chỉ có cái ý nó nói. Nhưng mà người tu của chúng tôi đó có tất cả thế này, nhưng không bận rộn, vì đó là của tam bảo của đường tổ, không bận rộn. Mà ai thấy bận rộn đó thì cái đó nó gặp nó nè. Còn ai thấy là cái đó không bận rộn, không phải của cá nhân của mình, không phải tự hữu của mình, thì người đó không bị gặp. Thì người cư sĩ ở ngoài cũng thấy con người của họ cũng hay lắm lắm đâu, mà họ hay lắm, họ có tiền giàu có, nhưng mà họ sắp đặt công tiền đó rồi họ tu hành thiêu, họ có xá lợi. Cư sĩ ở cũng thiêu có xá lợi, chứ đâu phải nói cư sĩ họ bị cộng hết đó. Cái quan trọng tức là cái tư tưởng đạo Phật nói với chúng ta là cái tư tưởng, để cái tư tưởng của mình khởi lên cái niệm xả ly, thì tất cả những cái hình tướng trước mặt của chúng ta nó không có ra, mà chúng ta nó khởi lên cái niệm chấp thủ, thì tất cả cái hình tướng đó nó sẽ bao vây chúng ta, nó sẽ ràng buộc chúng ta, không phải không. Thế thì đạo Phật nói thấy cũng nhẹ nhàng, cũng đứng dậy cũng chào đi về. Thế thật đồng chí mình cũng như vậy. Như vậy thành tất cả tướng tức tâm, ly tất cả tướng tức Phật. Nếu ta nói cho đủ thì cùng kiếp nó cũng chẳng hết. Ta nói kệ các bạn nghe. Tức tâm là huệ, tức Phật là định, định huệ bình đẳng, ý tất thanh tịnh. Bộ pháp môn này do lập tâm dụng vốn không sanh, song tu là chắc. Đại kệ có nhiều lần mà mình tu suốt đời, đời này qua đời sau mình tu tiếp mình sẽ mới tu hết đời. Tức tâm là huệ và tức Phật là định, như vậy là định huệ bình đẳng tâm đồng nhau. Bây giờ ta mới nói bình đẳng này nè, cái bình đẳng của thế gian đó, nó khác với cái bình đẳng của Phật pháp. Cái bình đẳng của thế gian là bình đẳng trên tài sản và giới tính, như vậy là giàu bằng với nghèo là bình đẳng, nam nữ bình quyền là bình đẳng. Bình đẳng của thế gian là tức là trên tài sản và giới tính, còn bình đẳng của Phật pháp là bình đẳng trên lý tánh tuyệt đối. Như vậy quý vị đi từ nam chí bắc, từ âu đến á, cái này quý vị có nghe ai nói là Phật với chúng sinh bằng nhau không? Một người tín đồ của tôn giáo đó với cái vị giáo chủ đó thì xin thưa quý vị rằng muôn kiếp ngàn đời không làm sao bằng cái vị giáo chủ đó. Tu hành làm cái gì đó cũng là hầu hạ những chân của vị giáo chủ đó thôi, nhưng mà đâu có bình đẳng, mất bình đẳng. Còn Đức Phật nói với chúng ta là tất cả chúng sinh đều có khả năng thành Phật, như vậy là chúng sinh và Phật bằng nhau. Phật chúng sinh tâm vô sai biệt, bình đẳng đó là bình đẳng trên lý. Trong kinh Kim Cương nói nhất thiết pháp bình đẳng vô cảm, người ta không hiểu bình đẳng trên lý tánh, chẳng phải bình đẳng giới tánh và tài sản. Như vậy là định huệ tương sống ở bên cõi cực lạc, nó có cái nghĩa này, định huệ tương sống. Bên đó thì nó không có ngày giờ như gọi ta bà, 24 giờ, 12 giờ thì đêm, 12 giờ thì ngày không có, mà là chim hót là ngày, mà chim không hót là đêm. Như vậy chim hót là gì, chim không hót là gì? cái này tiên không thoát là định, tiên thoát là huệ, tức là định huệ tương sinh. Như vậy là cái thời gian trong suốt dạ lùn lùn thời của tịnh độ đó, là cái người chúng sinh bên đó là sống ở trong định huệ chứ không có ngày được. Như vậy cái ly nước này, minh quả cái ly nước này nó có định huệ. Thí dụ thôi nha, như vậy ly nước là nó gồm có hai phần, tức là cáo cạn và phần trong. Như vậy đó, khi nào thì cáo cạn nó lặn, nó lặn xuống thì cái phần trong đó chúng ta sử dụng. Nhưng mà huệ là mà cái phần trong mà đỉnh là cái phần cáo cạn. Tức là có mấy em bé nó chạy ra ngoài sân chơi, không thích cho mặt chín mười độ trời nắng lên chạy vô cho con uống nước, là lùn ở trên uống nước cái nào cũng đợi tới đây. Cái miệng chủ nhà nó mới vào trong cái tủ lạnh mới mở lấy cái chai nước, chai nước là chai nước cái cây xay. Khi mà xay rồi người ta lùn, ta đổ rồi cái chai nó bỏ trong tủ lạnh, thì như vậy lùn cái xác nhưng mà cái bã nó còn. Bạn chỉ cần lấy cái xác ra thôi, ví dụ mình làm cái rau má là một, cà rốt là hai, cà chua gì tay mình lấy cái lửa cái mình lược xong cái rồi mình đổ cái nước nó vui cái gì thì mình lấy một mình quậy mình thấy cái bã nó còn, rồi thì để nó lắng xuống trong chỗ chừng một phân thôi. Cái chai đó mà cái vị chủ nhà đó nó lấy cái chai đó nó rót ra ba ly, một cái ly thứ tư nữa là có cặn, tức là có cái bã cái này. Ba đứa bé này nó uống, còn cái đứa bé cuối cùng này nó bận quá, bận quá bởi vì nó thấy có cặn nữa, thế rồi nó chạy ra ba đứa ra ngoài sân nó chơi tiếp đến khi nó khát. Thì 10 phút 15 phút nó trở lại thì nó thấy là cái gì nó cầm, nó không chê bận nữa là vì nó lắng xuống, nó bưng cái gì nó tới cái bã đó cái cạnh nó bỏ. Như vậy là định huệ bình đẳng, pháp và chúng sinh bình đẳng, đây là pháp tôn giáo. Pháp tôn giáo tổ nói trên bài pháp mãi là định huệ bình đẳng phật tâm bình đẳng ý bất thanh tịnh, định huệ bình đẳng ý bất thanh tịnh, tức là cái ý chính đó, cái căn bản của nó là tất cả đều bình đẳng. Ở trong định có huệ, trong huệ có bây giờ tức là chúng ta đang tu tập, chúng ta muốn cho huệ nó phát thì chúng ta làm sao mà phải cho nó định không, định là huệ nó không phát được, nó luôn trong này thì không thể phát được. Mà khi mà huệ nó phát thì cho nó định, tức là nó trợ duyên trong định có huệ, không huệ không ý của nó là thật, rốt ráo thật. Ai ngộ được pháp tôn giáo này, tức là ngộ pháp môn này, tức là tôn giáo do ông lập tánh, không phải do ông lập tánh thì có chữ nghĩa thì cái gì đọc, cái gì đọc cái gì này, cái gì đọc thì đem hết lúc lúc này đọc thì đem hết lúc này, nhưng mà đọc xong rồi tại vì cái kinh đại thừa nó nói như thế này, có những chỗ đó nói thì chúng ta hiểu được, chúng ta tin được, còn có chỗ ngơ ngác ngác như cái câu này do ông lập đặt, tức là ý của tổ nói đó tất cả các pháp đều bình đẳng, định huệ bình đẳng, tâm phật chúng sanh bình đẳng, nhưng mà do chúng ta gì, chúng ta tạo nghiệp, chúng ta gì chấp trước, chúng ta chấp thủ, có này, cho nên do ông tập tánh, tức là do chúng ta chấp thủ, cho nên mới có là phải trái hơn thua thiện ác giàu nghèo trắng đen, tức là cái đối đãi là do chúng ta làm. hết chấp thủ. Thì bây giờ hai cái anh chàng đó báo mới xong rồi, tức là chuyện đơn giản thôi. Thì bốn anh em cũng ngồi nhậu trong cái quán cốc vui vẻ thấy không, thì nghe một người ở nhà đó con bé nó chạy tới nó nói thằng A nó chửi chị, thằng A nó chửi chị, nhưng mà thực sự nó nói chả nghe gì hết. Mà cái thằng A đó là em của cái thằng bạn ngồi trong cái quán nhậu, chạy về chắc chắn đông do ông lập tắt được. Cái đó ra chứ ngồi đang vui vẻ rồi cổ tay rồi nhậu rồi vô rồi đại ca nghe có người bé nó chạy tới nó nói thằng A nó chửi chị, nghe nó chửi chị nó thực sự là chưa. Nhưng mà cái vọng tưởng nó khởi, nó khởi cái chửi rồi nhục nhã lắm, còn tệ lắm, độc ác lắm, ghê gớm lắm. Cái đó là vọng thức, vọng tưởng khởi lên. Trong khi thức học thì chúng ta học thức là ban đêm nhiều cái đi tưới nước, kéo cái ống tưới nước để một phanh này, mà người khác tưới trong bánh mình tưới tối trời tối đi ra gọt gọt thấy cẩm lên một trăm thở lên một trăm thè lưỡi chuông tiền ấy sợ rung luôn. Là con rắn, mà cái cứ con rắn nó hiện lên, đâu có con rắn tiền đâu, chừng la lên cái cách đèn chạy ra nó sợi dây cái ống nước tắt cái đầu, vậy mà cũng run sợ quá trời coi đó cái con rắn, nó là nó hiện lên, thân sức nó hiện lên rồi nó cắt, chứ thật sự không có, không phải là rắn. Như vậy nghe nói là hắn chửi chị mình, nhưng mình chưa nghe mà nó chửi ông nội ông cô chửi tía chửi má gì chưa nghe, chứ mình tưởng là hiểu xong rồi về thành chậm tâm chứ. Mà chừng chết xong rồi cái thằng chửi đó là bạn thân của cái người bạn mình đang ngồi nhậu lên, bây giờ mình đang té lửa là hối hận không về không ngờ. Thế thì cái sự việc đó để chúng ta thấy rằng cái chỗ đó là do ông lập tắc dụng vốn không sanh, trong câu là chánh dụng vốn không sanh, tức là không sanh, không sanh cái gì, không sanh phiền não, không sanh vọng tưởng, không sanh tâm, không sanh Phật, không sanh định, không sanh sanh huệ. Cái không sanh đó, bởi vì chúng ta chấp chúng sinh thì chúng ta chấp Phật, chúng ta chấp định, chúng ta chấp huệ. Trước đây thì tổ nói là định huệ bình đẳng, Phật chúng sinh bình đẳng. Bình đẳng ở chỗ nào? Bình đẳng ở chỗ là trong chúng sinh đó có cái thanh tịnh tâm tịnh, trong chúng sinh đó có thanh tịnh, đại chúng ngồi đây ai cũng có cái thanh tịnh tâm trong trong tâm. Cái thanh tịnh tâm đó là bình đẳng giới gì, giới Phật. Thanh Phật là thanh cái gì? Thanh Phật tức là trở về với bản tâm thanh tịnh sáng suốt của chính mình. Thì như vậy là thái tử Tất Đạt Đa có khả năng thành, thì chúng ta hôm nay cũng có khả năng thành với cái nó bình đẳng, chứ nó mất bình đẳng thì không thấy ai thành cái đó được. Cho nên tôi nói cái chỗ đó là cái chỗ rất là đặc biệt. Thế còn kinh văn thì chúng ta đọc rồi, đó là một cái tư duyên thứ hai. Tư duyên thứ ba là ngày pháp hải, ngày pháp đạt ấy, pháp hải là sống tới ngày pháp đạt. Có một vị tăng tên là Pháp Đạt, người tỉnh Hồng Châu xuất gia hồi 7 tuổi và thường tụng kinh Pháp Hoa. Mỗi khi đến làm lễ tổ, Pháp Đạt cúi đầu không sát. Tổ vỡ rằng tại mà không cúi đầu sát đã thì dừng lại tổ thân. Trong lòng người chắc còn có cái vật gì đó. Tháp Đạt nói tôi đã niệm kinh Pháp Hoa đến 3.000 bộ. Tổ nói nếu người tụng đến một muôn bộ, nếu đạt sĩ kinh mà chẳng lấy đó gọi là hơn người thì mới cùng ta đi một con đường. Tổ mới nói kệ đấy. Lạy vốn phá màn kêu, tức là cái tổ nói cái lạy của chúng ta là cái mục đích để mà phá đi cái tâm kêu này. Vì lại là không ẩm sát các cái tổ thấy tổ mới tổ vỡ liền, lại ẩm sát các cái đừng lại có trong lòng là ẩm chắc có cái gì đâu. Giờ chúng ta thảo luận cái gì đâu, tại sao tổ biết là trong lòng đâu, tại sao tổ biết trong lòng đâu? Vì là tôi học ở ngoài Hải Đức, thì cái chùa Hải Đức và cái chỗ thấp của Hòa Thượng Trí Nghiêm đó thì đường chim bay khoảng 500 năm này, đi cái đường còn cái đồ chạy thủy đường dọc qua mà phía bên này mà chúng vậy mà hồi trống vãn biển nó trống công phu đó thì ở bên đó hàng còn ngày nghe sáng chống mẹ quá dậy hạ ba tháng hạ ngày qua ngày dậy ngày mới hỏi rằng cái vị hồi khuya mà lên đánh bản điểm một trống đó là ai đứng dậy coi cái vị đó là đứng dậy. Ngày mới nói là cái tâm của ông đó chưa có yêu nha, tại sao lại là mọi người biết nó trong cái tâm của ta. Mà người đời thì ta nói là tri nhân tri diệm bất tri tâm, thấy không? Biết người biết mặt, khó biết lập họa hổ họa tỳ nan họa cốt bẻ cọt thì bẻ gì, bẻ cái da họa hổ họa tỳ khó mà bẻ xương, nó không thấy đâu có đâu bẻ. Biết người biết mặt chắc chắn cái gì mà tự kêu cái vị tâm sinh nó đứng dậy mà nó ngay là cái tâm của ông chưa có yên nhé tu lại. Như vậy là lục tổ nói với ngài Pháp Đạt giống như là hòa thượng Trí Nghiêm nói với vị tăng sinh tâm của ông chưa. Cho nên tôi ngồi tôi nghe mà ai đánh mỏ đến điện đến sao tôi biết, cái tâm của họ sao khỏi cần nói gì hết. Hữu ư trung xuất hình ư ngoại, tức là trong tâm của họ đó còn cái gì đó đó, cho nên nó hiện cái tướng trạng bên ngoài như vậy đâu có cái gì đâu có. Mình học tập cái đó không, thế gian là cho cái này khó lắm, nhưng mà người học Phật thì không. Như vậy là Pháp Đạt lạy tổ, tức là cũng cung kính đó, lạy đó, mình lạy cho nó có vậy thôi, gật lên gật xuống giống giống như cái máy vậy, tức là cái tâm cung kính này không ạ, chưa đâu. Thì tổ mới nói rằng lễ bổn chiếc mạng đàn, cái vấn đề mà lễ bái đó, cái mục đích của nó để là bẻ gãy, chiếc tức là bẻ gãy cái tâm kiêu mạn. Cho nên bảy cái nghĩa mà lễ bái có một cái nghĩa là cung thân tâm cung kính lễ, có cái nghĩa là thân tâm cung kính lễ. Như vậy là thân tâm cung kính thì là cái trán của mình là một, ngũ đủ thể là một, hai cái cùi chỏ đó là ba, hai cái đầu gối là năm. Như vậy khi lễ đó là cái đầu phải sát với đất, cái trán mình phải sát đất, hai cái cùi chỏ và hai cái đầu gối phải sát đất, là ngũ thể đầu liền thân tâm. Đến ngày Pháp Đạt lễ thì là cái đầu không sát, còn đâu phải mấy phần này, đổ mồi cũng thấy thế nè. Đầu sau không sát đất, đầu thề bất chí diệt. Lễ bái là cái mục đích để là bẻ gãy cái tâm kiêu mạn, rồi tại sao cái đầu không sát đất? Hữu kẻ tội tích sanh, Thì mình thấy còn có cái ngã thì sợ liền sanh. Giờ ta sẽ tháo rồi cái ngã. Cái này rối lắm. Học Phật tu Phật là cái này học tâm được rối rối. Khi Thái tử Tất Đạt Đa sanh tại vườn Lâm Tỳ Ni thì đi bảy hướng, nó bốn bốn hướng đi bảy hướng, rồi tay chỉ trên trời, tay chỉ trên đất, nói là thiên thượng thiên hại duy ngại độc độ vô lượng sanh tử tư kim tận niệm, đó là trong sư phụ niết bàn. Mình nói thêm thì thượng thiên hại duy ngại độc độ tức là nó có hai cầu tứ cú niết bàn, nó phải cú giống như là thơ đường mà làm tứ thì bảy chữ bốn câu dứt điểm, bảy chữ bốn câu, bảy chữ bốn câu, bảy chữ này mình nói có hai câu chưa hết tứ cú niết bàn. Nghiên cứu lại là cái đó. Thế thì bây giờ mình tiếp tự nha, giải nghĩa theo cái kiểu tiếp tự là thiên thượng là trên trời, thiên hạ là dưới trời. Mình nói trên trời dưới trời thì khó nghe, mình nói trên trời dưới đất thì vậy. Nó theo cái văn của Việt Nam đó mà nói cái chuyện trên trời dưới đất, ai nói chuyện trên trời dưới trời là sao? Trên trời dưới đất duy ngã độc tôn, chỉ có ta là hơn độc tôn, tức là nó phụ anh khi mình nói như vậy là chết. Chết, chết. Thế thì một cái đạo hữu khác của người khác là họ hỏi pháp sư về cái kinh Kim Cang nội dung nói gì. Phật thuyết kinh Kim Cang nội dung nói gì? Ta ngã ta chấp. Chứ là tại sao thầy giờ cổ vỗ cái nói là ta là độc tôn, ta là hơn hết, ta là duy nhất, ta là số một. Thì pháp sư cũng đúng. Cho nên cái chỗ đó là sao pháp sư mới dừng lại. Dừng lại đi. Nếu chúng ta cắt nghĩa như vậy đó, thì chữ nghĩa nó ổn rồi đó, hôm nay phương tiện gì mình hết. Nhưng mà giáo lý đó thì không ổn. Nói về giáo lý thì chỗ này không ổn. Ta phải dừng lại nữa đó, ta giải thích. Ngã này nó có hai, chơn ngã và giải ngã. Trong đạo Phật đó nó chơn ngã và giải ngã. Ở đâu nói chơn ngã? Tứ đức niết bàn nó là thường lạc ngã tịnh, rõ ràng không? Nói cái căn cứ đàng hoàng ta không cãi được. Trong tứ đức niết bàn đó là thường lạc ngã tịnh, chân thường chân lạc chân ngã chân tịnh, tức là nói cái chân ngã đó là niết bàn. Còn cái giả ngã là của phàm phu, như vậy là đứng về thực tế thì cái giả ngã này là nguy hiểm lắm, nguy hiểm lắm. Mà đứng về chân ngã mà nói đó thì cái chân ngã này là vô cùng vô tận màu nhiệm, không thể diễn tả vì nó là niết bàn, màu nhiệm vô cùng. Mà giả ngã của thực tế đó, thì nó là nguy hiểm vô cùng. Vì sao nguy hiểm? Là vì chúng sinh chấp cái giả này, cái giả ngã này, cho nên là sanh tử luân hồi vô thị thị kiếp cái giả ngã. Thế bây giờ đó, cộng thêm một cái nữa, tức là sở hữu của ngã, ngã và ngã sở, quý vị thấy nguy hiểm. Của thế gian của thực tế đó, ngã cộng thêm cái ngã sở, tức là cái mà trực thuộc sở hữu của ngã. Tôi và cái nhà của tôi. Tôi đố quý vị nói cách sao? Khỏi cái đó. Quý vị nói cách gì thì tôi quý vị cũng đẹp không? Tôi và cuốn sách này của tôi bộ y áo này của tôi, cái gì cũng thấy có ngã và ngã sẵn. Như vậy không luân hồi sao được? Thế nó đâu có đổ thừa Phật được. Làm học thật ra phải hiểu giáo lý của Phật căn bản là vậy, mầu nhiệm là mầu nhiệm vậy. Cho nên hai cái này tôi nói đây, tôi đem ra một ký đường, tôi nói với đại chúng, tôi nói là ký đường này sẽ làm ra kẹo, thì quý vị tin không? Nhưng mà khi làm kẹo là tôi cầm cái cục kẹo, tôi nói nguyên kẹo này là do đường làm ra, không thấy chịu hết, khổ vậy đó. Nhưng mà nói đường làm ra kẹo thì người ta nghe. Nhưng mà cầm cái cục kẹo ở trên tay rồi nói kẹo là do đường sao? Kẹo nó ra cái thứ nó ra kẹo đường ở đâu? Đang nghe. Thế thì đường và kẹo khác nhau hay giống nhau? Không có đường thì không có kẹo. Mà có viên kẹo này không có đường thì không làm ra kẹo. Như vậy đường với kẹo không khác nhau. Nhưng mà một bên nói tướng, một bên nói tánh. Cho nên thế gian nói tất cả cái gì là có hết, gì có hết. Đó là ngã sợ. Cái đó cũng bị ngã sợ. Cái bản thân này đã là ngã rồi, chắc rồi. Nhưng mà còn cái ngã sợ nữa, là thấy cái tướng đó. Người chưa biết tu, thấy núi là núi không là sao. Nhưng khi biết tu rồi đó, núi không phải là núi, sông không phải là sông. Nhưng mà ngộ đạo rồi đó, núi là núi, sông là sông, cái gì nghĩ không? Cái này khó nghĩ lắm. Thế gian mà đọc cái này là lùng bùng lỗ tai giống như máy bay sắp lên, cắt cắt lùng bùng, không nghe được. Cái gì mà lộn mèo như vậy? Chưa biết tu thì núi là núi, sông là sông. Nhưng mà biết tu rồi, núi không phải là núi, sông không phải là sông. Nhưng mà ngộ đạo rồi thì phàm chứ gì? Chưa tu. Nó chỉ ngược nhau vậy. Thì bây giờ chúng ta khảo sát là đúng. Tức là hiện bây giờ chúng ta đó, nói cái bình hoa, cái lãng hoa này là thiệt là cái lãng hoa. Chứ nó này một cấp người ta không chịu. Không chịu. Nó là mặt trời nó cũng không chịu. Người ta nói hoa, nó là cái bàn, nó nói cái bàn nó con heo không chịu. Tính chất cái này là thiệt cái đó. Nhưng mà cái gì là cái hoa, cái gì là cái bàn, cái gì là cái bàn. Không có, nó là duyên hợp hết. Cho nên khi mình tu rồi, mình học đạo, mình biết là trong cái hoa này nó có những yếu tố không phải là hoa, như là mặt trời, như là đất, như là rác, như là ánh sáng, như là nhiệt độ. Những yếu tố không phải là cái hoa. Chúng ta đâu có coi cái này là cái hoa thiệt đâu. Nhưng mà người ta không phát cái này. Người ta không chống đối cái này là cái hoa. Nhưng mà ta thấy được những yếu tố không phải là cái hoa. Những yếu tố không phải là cái là cái bàn, ta không chấp. Mà ta thấy những yếu tố. Cái pháp tố giáo đó, đại thừa đó, ta mới nói được, ta chỉ được cái đó. Cái còn thanh văn thanh người thôi. Cho nên Phật chê rất thanh văn người, khôn thanh diệu trí. Tố giáo này, chúng ta học cái pháp cái còn pháp tố giáo. Cho nên phải nói rõ này. Như vậy, hãy còn có ngã và ngã sở thì bị sanh tử luôn, luôn hồi. Thế thì cái giả ngã là của tục tế của phàm phu. Phàm phu do chấp ngã, chấp cái thân này là thiệt, mà cái thân này là duyên hợp. Do gì? Đất nước do lửa duyên hợp, không phải thiệt. Cho nên nó thật, ngộ chúng sinh mê, là mê gì? Mê cái thân. Chắc cái thân này là thiệt, cho nên thân tử. Đó là ngã. Ai cũng có cái ngã này, dù ít, dù nhiều, dù phải, dù trái vậy đó. Thế ví dụ mình đi tới cái đám tiệc, tôi nghe cái người đó nói, tôi học tôi đi, kêu tôi nghe cái bài là bài nói sư cô thật cắt. Mà mình không phải ăn cắp, đúng không? Mình đâu có chuyện gì đâu, mình không ăn cắp. Nhưng mà tại sao mình giận người ta, tại sao mình thù ghét người ta, mình không ăn cắp? Bởi vì ta đụng tới cái ngã này. Thế là ta đụng tới cái ngã. Thế nên mình cắp cái ngã này. Còn đặt trường hợp là mình có ăn cắp thiệt, thì thôi mình sửa. Không có ăn cắp thì thôi, còn ăn cắp thì mình sửa bỏ. Ta nói dùng mình đó, ta tiện mượn đi tri thức của mình đó, ta chỉ cho mình đó. Thì hai cái này đó, mình quá được rồi, vô ngã. Mình quá được rồi, hai cái này nó vô ngã. Có ăn cắp thì mình sửa đổi, còn có không có ăn cắp thì mình quan niệm. tức là quan hệ và cái sửa bỏ. Mà chúng ta quán được như vậy đó, không có gì không phải chấp nhận. Rồi chúng ta nghe con cái người đó chưa trực tiếp nói với mình, tôi cũng thấy sư cô ăn cắp, họ chưa nói với mình mà họ nghe cái người khác nói, tại sao mình tức? Bởi vì nó đụng chạm đến cái cả, xúc phạm lên lên cái cả, nó tăng chuyện rồi. Rồi bây giờ cái sở hữu của cái ngã, cái này mà mất đi thì chúng ta đau đau khổ. Mua cái bình thủy mới về, tay thì giả cũng bếp cũng chậm nước rồi, nó mua cái tiền cái sách hình thủy đụng vô bất thường bể khổ quá, rồi không ngủ được mấy bữa, nằm trên bao lấy cái bình nó nằm đó. À mình nói là nó lên nó rất là con lỡ bé thắt tao chưa xong đủ cái nhân vui gì, tức là chúng ta không thấy cái ngã ngã cả. Chúng ta quá cái thân cao một chưa gì hết, cái mình bị ăn thua gì, nó dễ đi, dễ thôi. Không bỏ vậy cũng chửi nữa, cũng nó nằm trên bao cái mình lại dễ. Nào mấy ông, nhưng mà là ngã, nhưng mà là tội sách. Cái bình thấy nó bể lận lượt vô thường, nhưng mà đắc khổ. Đắc khổ. Ai nói cái có cái tên này? Ông Minh Quân, cái ông Minh Quân tên là giả nhân. Hồi đó không phải ông đọc là cái ông Minh Hòa đi thì khác. Ông đâu có gì đâu, còn là Minh Quân tạm như thôi, tạm gọi nhau như thôi. Thì bây giờ ai nói tôi Minh Quân cái tôi chịu nó. Ông Minh Quân quá này hồi phát, tôi đẻ đâu có Minh Quân. Hồi tôi ở nhà tôi chưa có Minh Quân nữa, thì ông không có gì bỏ ra. Tự nhiên ông phát bỏ, quát đi, quát đi. Tôi hành phải quát chiếu chứ, tôn giáo là vậy đó. Cái pháp tôn giáo là vậy. Cho nên tôi nói đó, chữ nghĩa là quý thầy quý cô dạy đọc bác hết rồi, nhưng mà cái lý của kinh đừng nói được, kinh tổng thầu kinh này không nói được. Quên công phước vô tận. Và bây giờ cái câu mà quên công phước vô tận, quý vị có nghe là Phật không có nói một lời nào? Tôi có quý vị có nghe không? Nhưng mà các nhà học giả, các tôn giáo trên thế giới này nói rất Thích Ca Mâu Ni có 50 năm xác định rõ ràng, lịch sử nó rõ ràng, nhưng mà Phật không nói không. Cái này các tôn giáo khác không được, cũng nói bùi chỗ này. Chỉ có Phật nói thôi, tôi đâu có nói câu nào đâu. Nói tôi ngày nói 50 năm, đâu có gì đâu, 50 năm nó kinh chức mẹ, nó tay đi mặt trăng, không nói gì đâu. Cho nên cái ông Tháp Đạt này ổng tụng tới 3.000 bộ kinh Thất Lạc, mà ổng thấy ổng có cái công tu tụng 3.000 chẳng có bộ nào, chẳng có bộ nào, dù cho 1.000 bộ đi nữa nó cũng có bộ nào. Ổng thấy mà ổng thấy ổng có cái công tụng, ổng có cái công tu rồi, vô công dụng hẳn. Tức là làm tất cả mà không thấy mình làm. Tu vô tu, tu chứng vô chứng, chứng hành vô hành. Cái giáo lý tôn giáo là vậy. Cho nên cái ai mà chấp tụng cái pháp bài này, có cái ông là trợ hữu ở dưới bên giữ nhờ như vậy. Ở đó mà quý thầy mình ba vị pháp sư mà về với người dưới bên là thầy Quyền Di, rồi thầy Thanh Từ, rồi thầy Trường Tâm, ba thầy đến về đó, ông đội bốn này đến, ba thầy đó phải nhờ, chỉ chữ nhờ bằng giỏi lắm, ba đời đến. Thế mà ông có một cái tật là ông thấy tăng ni mà tụng kinh mình chữ nhiều sợ, nhiều nhộn, ông nói không phải kinh được không? Nhất là một kinh pháp hoa là nó vô chùa thấy ai mà tụng lập kinh pháp hoa mà chữ dễ sợ bỏ đi đứng dậy đi. Kinh của Phật còn chữ tạo cũng phẩm chính đấy, còn cái này không phải Phật Phật không chắc gì đâu, cái gì thế nên đâu có tham khảo gì đâu. Ông đó tại ông đó tôi đâu gặp được Phật chắc, mà tôi nói mấy lần này nè, tôi nói mấy lần, tôi đâu có mấy lần không nói sai. Bây giờ còn mượn tôi cái bộ chết rồi, tôi sẽ đâu cho một phần quy mô trực chỉ, tôi cho một bộ quy mô trực chỉ bằng chữ chữ tạo, tạo chết rồi, tôi biết là còn phải đâu, tôi giỏi lắm, Nhưng mà nói cái tâm này chấp cái tâm kinh pháp hoa bằng chữ nào thì cũng Phật, cái còn cái việc là cũng Phật. Nhưng pháp trạng này cũng giống như vậy thôi. Ây, tụng ba ngàn một, thấy được tụng ba ngàn một. Rồi qua mấy người khác họ có tụng bộ nào tiên ra chứ. Tiên ra chứ, mấy ông mấy bà này có phải tụng nó được ngàn bộ đâu. Thua tôi, quý vị thấy nè, cho nên quên công phước lớn thật. Quên công phước vô biên. Tức là Đức Phật nói rằng suốt 50 năm ta không nói một lần, ta không nói một lần, vì tất cả những cái việc làm đó của Phật đó, nói nè, Ngài không có kể ơn, Ngài cũng không thấy cái việc đó Ngài có làm. Cho nên trong giáo lý chúng ta nói cái từ là tam luân không tịch. Tôi nói cái tam luân không tịch, tức là cái đồng tiền cúc, cái đồng tiền người ta cúc và cái nơi nó đây người ta cúc. À, cái bà đó bà đem tiền vào tới cái chùa bà An, tức là người cúc rồi người nhận đó, và cái đồng tiền và cái đó nó phải là thanh tịnh, gọi là tam luân. Tức là một sư bà ở Đài Bắc, và có 2 triệu người Phật tử quy y, mà cái cách quy y của sư bà đó nó hiện đại, nó khoa học, không giống phải như mình đâu. Mình quy y rồi mình viết cái phái rồi mình đưa cho họ, rồi có khi họ không tới mình, có khi họ bỏ mất, có khi họ quên mất, kiểu của mình làm. Rồi sư bà lên mạng làm, rồi cái số mà thì bà quy y đó cho ai là có cái phù hiệu, có cái số này. Rồi mỗi buổi sáng đó những người Phật tử đó cho sư bà một đồng và chuyển cái tiền đó vô trong cái chương mục đó nè. Thì cứ như là mỗi ngày sáng sớm thì 8 giờ là sư bà có 2 triệu quân điều trong nhà. Vì số lượng của bà tôi quy y trên thế giới. Thì hôm đó sư bà nói chuyện với tín chúng khoảng 1800 và xây một cái đại tự mà kinh phí đó ta biết là 40 triệu của anh. Thì một cái thương gia này họ đứng lên họ thương tư bảo cũng hết. Vậy là mình mừng không có gì dù được các chùa mà nói cái kinh phí đó ta cũng thấy là cần nguồn dữ lắm. Nhưng mà mới nói thế này không đúng đi, tôi đi xin cái tâm người ta chứ tôi đâu có đi xin tiền. Mà sư ta nhận mỗi một người 1000 một thôi. Vì thế hả, tôi đâu có xin tiền. Tôi nói lên cái chùa tôi làm như vậy, cái giá cả như vậy, nó cho cái kinh phí này tôi cũng chưa đi xin. Mà tôi đi xin cái tâm rồi. Như vậy cái ông đầu hũn này cũng 40 triệu đô la, ông cái to lắm. Và ông chấp cái 40 triệu này, còn mấy người kia cũng 1 đồng mà không ai nghĩ. Thế thời hồi trước Phật có cái bà nghèo đó, bà thưa với Phật, bà thưa thấy tôi con có 2 quan tiền. Mà ý của con đó, mà cúng hết tăng đoàn của Phật 1250. Phật nói thôi nhờ tôn giả cho bà Pháp tính toán cái này. Giờ mà trí huệ mà nuôi cái này cũng không có rành. Phật Pháp cá tôn giả cho bà Pháp kêu cho bà Pháp lên. Tôn giả cho bà Pháp kêu bà già đã lên rồi. Tức là tuần sau nó có một cái lễ lớn. Thì bây giờ bà mua 2 quan tiền để nấu trong cái nồi nồi canh. Thì trưa hôm đó trả lại cho vấn đề này nhiều cái lễ đó bằng 1250. Như vậy cái tâm đó, cái vật chất này rất nhỏ nhưng cái tâm này rất là lớn. Rồi cái bà già ở dưới bến tre bà chết rồi cũng nói đây hơi cũng chậm lắm, cũng xin lỗi. Ở qua cái chùa ở cái cồn Thái Sơn rồi nó thấy thầy trụ trì mới cử về là nghèo lắm, sách lá rồi thôi, đời rất cái mình thấy lỗ phải dồn từ bếp lên trên lắm. dù chẳng có gì hết, nghèo quá. Thầy nói vậy chứ chùa nhà quê mà chùa của bổn tập là mà bỏ từ nhảy phóc bây giờ 10 năm rồi đâu có gì, tôi mới về bà ơi. Sao thầy ý kiến đi, tôi về tôi đấy, con cháu tôi nó cúng hết cho thầy, tự nhiên bếp lên cũng đếm rồi. Thì bà chở vào một đèn mát của thầy, nào là chén bát nồi niêu lục bình cho đến dĩa chân chú rồi bà cúng hết rồi. Tốt không cái gì? Thì tốt quá. Thế là bà để cái danh sách là thầy cúng sao mùng 8 rồi thầy học tập trước. Mà gửi danh sách cho gia đình bà là thầy cũng phải đọc trước, mà thầy không đọc trước phải xét nghe máy gì cho phép vậy, cho phép con nhiều lắm có cái gì cúng sao mà không đọc trước á. Cho nên mai mốt tôi đi vậy, ai có cúng trước, ai có cái tập cái mình đọc trước rồi đó. Tôi ở đây có một bạn, tôi có một bạn cái danh sách đó để riêng, chạy nó năm nào cũng ghét được đọc trước rồi đã, bà tới bên nghe cái mà đi vậy. Mà muốn giữ đó, là thầy có cái gì cũng không hết á, chỉ đậu trước thôi. Cho nên ta nói cái cơ như này nè, cái căn cơ đó là mình hóa độ, cái căn cơ đó mình hóa độ, cái tật nghiệp mà có người tới cửa là đem ra lo mình chào rồi đó, đợi cô biết bữa rày để bàn mà không có đợi gì, nhưng mà họ thích vậy phải nói vậy đó. Còn cái người đó gặp nhau rồi nhái nhái còn đừng cái hỏi tươi, họ không chịu mà nó khách sáo, họ không chịu. Nhưng mà có người phải cứ ở ngoài cửa tôi vô cái cơ duyên mới để nó làm phù kỳ đó, nó cái gì tên gì á, nó làm phù kỳ là biết cái nghiệp của phù kỳ cái chưa đó. Như vậy là tôi nói là cái Phật vô ngôn là Phật không nói một câu nào hết suốt 50 năm. Cái ý đó để chúng ta nắm cho vững nữa là chúng ta tu hành làm Phật sự nhưng mà đừng thấy cái gì cái không sao. Thế này, cái vì hạnh nguyện của Bồ Tát là làm chung nhật độ sanh, vô sanh xả độ, tức là trọn đời làm việc độ sanh, mà Bồ Tát không thấy một chúng sinh nào xả độ. À, chúng ta làm như thế này, cái tay này là tay trái, tay này là tay phải. Mình cầm cái dao mình cắt cái cây thì nó đứt đi, nó chảy máu đi phải không? Nhưng mình có nói rằng anh ơi giúp giùm cho em lấy băng keo rồi dán lại tô rết rồi phút đỏ rồi. Nó nói vậy không? Không, cái điều nó thấy chảy máu là nó làm, mà nó có không ngờ, nó không chờ cái tay mặt này cảm ơn em, không có cảm ơn mà không có nhờ em giúp đỡ được cái gì đấy. Này cái điều Bồ Tát chúng ta làm từ tu hành chúng ta phải làm giống như cái tay mặt, cái tay này thì có việc thì giúp đỡ, nhưng mà không cần phải là yêu cầu, mà làm rồi cũng không cần nhiều cảm ơn, chung nhược độ tận chung. Đó là thầy pháp đạt. Tiếp theo thì sư hỏi người tên pháp đạt nào có đạt pháp gì gì đó, tên người là tên gì, có tên là pháp đạt, thì tôi mới nói là người tên pháp đạt mà có đạt pháp nào đó. Bây giờ tôi mới nói cái bài kệ tiếp theo: nhữ kim danh pháp đạt cần tụng, vị tu biết tên của ông là Pháp Đạt siêng tụng ngoài 3000 bộ kinh pháp mà không dứt, cần tụng vị tu biết, tức là tên của ông là Pháp Đạt cần tụng 3000 bộ kinh pháp mà không dứt, không tụng đảng tuần thanh minh tâm hiệu Bồ Tát, tụng rỗng, chứ tụng không đó, tụng không, tụng rỗng, chỉ theo tiếng, mà minh tâm kiến tánh mới thành Phật. Như vậy ở đây đó, chúng ta là thấy tổ tổ trách ngày Pháp Đạt chỉ tụng chữ, tụng chữ. Cho nên tôi nói một cái thời tụng kinh đó, của chúng á, 2 giờ đồng hồ không có mệt gì. Nhưng mà một buổi giảng 1.5 tiếng đồng hồ cuối, lý do là tức là tôi ngồi đây có 1.5 tiếng đồng hồ, quý vị ngồi cách điện 2 tiếng đồng hồ, thời gian hơn tôi, quý vị tụng tụng kinh không có mệt. Lý do sao? Là vì để cái quyển kinh đó là quý vị là quý vị đọc, quý vị đâu có suy nghĩ. Còn cái vị pháp sư ngồi trên pháp tòa đó học 30 năm gì, có những cái bài kinh đó, những cái câu giáo lý tôi học 30 năm, nó xếp đâu ở trong óc vậy, ở trong não đó, chứa trong A Lại Gia thức, chứa một bầu trong đó, bây giờ mới lôi ra. Và quý vị tưởng tượng cất cái gì trong kho mà 5 năm quý vị lôi ra có không? Quý vị có cái kho, quý vị cất cái gì đó mà trong đó 5 năm quý vị đem ra, quý vị thấy có không? Còn đây vị pháp sư lại đem cái đó ra 30 năm, hơn 30 năm. Mà cái ý trước ý sau nó mới liên tục, chứ đâu phải nói một câu này cái được mắc qua cái câu khác, cái nói lung tung lang tang hết chủ đề nó có là sao, tức là nó phải logic, tức là phải có chủ đề. Nhưng mà tất cả những cái đó cô ấy ném đầu ở trong trí não là ta cũng được rằng thì quý vị thấy rằng vô trong cái kho đó mà lục cái gì đó cần ai, bây giờ trong cái bộ óc này mà lục ra mà lôi ra nó nhảy bén như vậy, nó tức tắc như vậy, không có một cái thời gian mà cái thời giờ là liên tục như vậy, cho nên nó mệt lắm, làm việc liên tục. Các bạn như cái thời kinh mình là kinh cung pháp hoa mình tụng 2 giờ đồng hồ đứng dậy được không, bây giờ nó có suy nghĩ, nó có chữ trong cái kinh đâu. Ở đây chúng ta có nói là tụng rỗng nhĩ theo tiếng, chúng ta có tụng nhưng mà đó là âm tự tiếng theo thôi, còn cái quyền diệu ở trong kinh đó đó, cái nghĩa lý trong kinh đó thôi, minh tâm mới là thành minh tâm kiến tánh, minh tâm kiến tánh là cái danh từ của thiền tâm, là chỉ cho cái pháp vô giá là minh tâm, mới gọi là minh tâm. Minh tâm hiệu Bồ Tát, nhữ kim hữu duyên cố, nay ta với ông có nhiều cái cơ duyên trong nhiều kiếp, tức là tổ gặp tất cả các tổ này nói là tôi với ông có cái nhân duyên lớn, cho nên chúng ta hội ngộ trong cái giảng đường này như thế này. Đừng nghĩ là chữ bình thường, ta có cái suy nghĩ là không bình thường, tới cũng được không tới, không phải đâu. Nói về Phật pháp là tất cả chúng ta ở đây là một cái đạo tràng, ở trong tìm kiếm nhiều biết đó, chúng ta có cái đạo tràng, thành một cái đạo tràng. Cho nên bây giờ trôi lăn trong sanh tử, chúng ta mới gặp nhau trong một cái chú xứ như thế này, gặp mặt nhau như thế này. Đây là cái nhân duyên. Mà không phải chúng ta tạo một đời mà tạo nhiều đời. Tổ nói với các bạn rằng giữ kim hữu duyên cố, tôi với ông ngày hôm nay mà gặp nhau là do cái nhân duyên nhiều kiếp. Rồi ngô kim vi giữ tiếp, nhân duyên rồi gặp rồi mà ta nói cái pháp bốn giáo đó, cái này gọi là thắng duyên. Nhân duyên là khác và thắng duyên là khác. Có duyên nhưng mà không được thù thắng, nhưng mà pháp đạt gặp tổ là nhân duyên, mà tổ nói cái pháp lối giáo này cho ngài pháp đạt là thắng duyên, cho nên nói là ngô kim vi diệu tiết, vì ông có nhân duyên đó cho nên ta nói cái pháp lối giáo. Chỉ tin Phật không lời, ông nên tin cái việc làm của Đức Phật xưa kia đó, mà ngài nói 50 năm thuyết giáo, mà ngài nói với chúng ta tôi không nói một lời nào đó, ông phải tin, ông phải làm như thế. Chứ còn ông nói ông tụng 3.000 bộ, ông có minh tâm kiến tâm, mà phải thấy được cái quyền diệu của tin mới là minh tâm. Cho nên đừng chấp, cái câu là tổ dạy là đừng chấp, chỉ tin Phật không lời, liên hoa miệng tươi phát. Tôi nói cái tụng diệu pháp liên hoa tức là từ cái miệng của tôi mới ra cái văn tự đó, nhưng mà cái tôn miếu của Phật và cái quyền diệu của pháp nó không phải đó, mà ở trong gì, trong cái bản tâm thanh tịnh của mình, ý của tôi như vậy là phải kể. Ngài Pháp đã nghe rồi, liền ăn năn xin lỗi. Chuyện ăn năn xin lỗi đó là sám hối, ăn năn xin lỗi. Và Pháp đã thưa rằng từ nay sắp sau con giữ hạnh khiêm tốn cùng cung kính mọi người để tự tụng kinh Pháp Hoa mà chưa hiểu nghĩa, tâm thường có chỗ nghi và thường có trí huệ quảng đại, xin Ngài được giải nghĩa ý trong kinh giáo. Tức là sau khi nghe Tổ nói cái bài kệ đốn giáo rồi thì Pháp đã ăn năn biết nó rồi, cũng bảo rằng là con chỉ tụng thôi nhưng mà cái nghĩa không biết, xin Phật thượng chỉ dạy. Ngài là cái Phật có trí huệ quảng đại, xin Ngài nói cái ý nghĩa trong kinh giáo. Thì Tổ mới nói Pháp đã Pháp rất là thấu suốt, tại lòng ngươi không thấu suốt, kinh cuốn không có chỗ nghi, tại lòng ngươi tự nghi, ngươi niệm kinh ấy lấy gì làm căn bản? Đây là cái câu hỏi tổ đặt. Tên của ông là Pháp Đạt, tức là phải thông đạt. Đáng tiếc là vì tâm của ông mê mà không đạt, tức là đạt được gì? Đạt được cái diệu lý màu nhiệm. Bởi vì pháp là gì? Pháp là sự thật của sự vật, chứ đâu phải là pháp là do cái pháp quan này là pháp. Tức là ngộ pháp, tức là ngộ cái chân tâm. Và cái pháp này là cái nhũ. Thế thì trong khi pháp quan quý vị thấy là nói phẩm này có nhiều pháp để nhũ cái đó. Thì mấy đứa con trưởng giả chạy chơi trong cái nhà lửa tiêu hoàng không ra. Thế thì ông biết là cái tâm lý của mấy đứa trẻ bây giờ chủ đó, xe ngu xe dê. Hôm nay các cụ đứa trẻ mấy đứa nó phát nó chạy ra, ông muốn cho xe ngu xe nai xe dê gì hết mà cho xe đậu cặn. Nó phải là chủ không? Rõ ràng chứ. Thế thì cái người con phải trách móc người cha, tại sao hứa cho xe ngu xe dê xe nai mà không cho mình cho xe trong trách, thì ông cha có lỗi gì? Không có lỗi gì hết, là vì cái cổ xe này nó lộng lẫy gấp 3-4 lần cái xe ngu xe dê xe nai. Hay vì cái xe ngu nó được khoảng 100.000 chiếc thôi, bây giờ cho cái trâu trắng này nó 500.000, 600.000 chiếc đó nè. Thì như vậy cái số thành của nó là cao gấp 3 lần, không có dối gì hết. Cái thứ hai nữa là chúng nó chạy ra khỏi nhà lửa là ông bố đã có phước rồi, có cái ơn lớn như chúng nó rồi. Chứ tình gì phải là xe trâu trắng không cần nữa, đừng cho xe gì hết. Chúng nó không có bị cái nạn chết cháy nữa là có cái công, ông bố có cái công cộng lớn rồi. Như vậy Đức Phật là dụ chúng sinh, cho nên nói ba thừa. Cho nên nói ba dụ chúng sinh mê, chúng sinh mê, cho nên chấp. Có thanh văn thừa, duyên giác thừa, có bồ tát thừa. Nhưng mà cuối cùng hết Đức Phật nói là chỉ có Phật thừa, không có ba. Thì chúng sinh nói là Phật giả, đúng không? Không phải là Phật ví dụ, chứ thì mê với Phật ví dụ. Cho nên ở đời này quý vị thành lập cái đạo tràng tu học, tổ kém gì? Đừng nói trước, quý vị. Chứ không phải nói rồi mình làm cái đạo tràng họ đem tiền tới rồi mình không có đâu. Phải bỏ tiền ra dụ họ, họ phải tu. Ở nhà thầy trò ăn giữa đình mình mà có, họ tới làm cho ăn được cho ngon, sợ ta ăn không được nó không tu. Nó dụ không? Chứ đừng có nghĩ rằng chùa tôi thành lập cái đạo tràng các họ đem tiền tới cho tôi, cái đó sai lầm. Mà phải tốn tiền cho cái đó, tốn dữ lắm. Dụ cái này dụ kia đủ thứ cái trên mọi cái tu chủ không tu. Thế còn người được suy nghĩ nó thấy chùa ta có cái đạo tràng cái xôn tụ của mình thành lập cái đạo tràng chắc có lợi rồi, có lợi sớm á, có lợi gì hết mà phải tốn lắm. Bây giờ tôi đi giảng cho quý vị chứ nghe, chắc còn nghĩ là tôi đi giảng chứ về có tiền cất chùa là không có lỗ không. đi mà thành phố về thì đủ tiền xe, còn đi Cà Mau đi Sóc Trăng nó lại thôi rồi. Tại vì nếu họ cũng triệu tôi tiền triệu hai lời không, tiền xe tiền cổ rồi tiền nước tiền nô rồi tiền bồi dưỡng cho tài xế đó có đâu. Nhưng mà cái nghiệp của mình nó phải đi quan pháp chứ, nên nó lỗ luôn đi rồi nó hả học gì, rồi mình thề nguyện đức Phật gì, nơi nào chúng sinh cần đến chỗ nào mình đạo pháp cần không đi, không kể gian lao không cần có nhập nghiệp đã lỗ rồi mình pháp sư gì kỳ định. Thành ra tôi nói cái ý là để quý vị thành lập một đạo tràng của chùa mình là phải tu 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 thiện tu thương tu. Nhưng mà mình tốn tiền để chi để cho người ta tu, là vì cái mục đích của mình là ta hoàn pháp độ sanh. Nhưng mà cái mục đích của mình đó là lấy tiền bỏ tủ mà phải hoàn pháp độ sanh thì chúng sinh mình phải đem cái đồng tiền đó để mà làm cái việc Phật thật sự. Bây giờ tôi muốn làm cái đạo tràng mà chùa tôi có cái chỗ nữa lập đạo tràng mấy các cái chùa có cái giảng đường, hôm qua có cái thầy mình dừng về cái anh thầm thì lúc cái chùa không phải như mình đó chùa tiếp nhiều lắm, cái chùa thứ hai mình đó 1,200 đô mắc tiền nhiều lắm. Về đây lúc nói chùa tham tài ở bên đó khổ lắm này ơi, không có tiền muốn cái chùa tìm được 20 người hai mươi người phật tử tập cái đạo tràng tiến trần hai cái chủ của cả ngày hai mươi người sau bên đây cũng thấy đạo tràng cũng đông hết rồi heo quá ra đây. Vừa rồi tôi đi quảng pháp ở Hà Nội có cái đặc biệt thế này, tức là về quảng ninh tức là sáng chủ nhật tôi ra là thứ bảy thì tôi ngủ sáng là tôi dạy ở Bà Đá tức là thượng hạ của thành hội chiều tôi giảng đến chùa Bà Nhai, đang cất lại cái điện 15 tỷ. Thế thì sau 16 giờ giảng thì không nhiều, nhưng mà hỏi thì rất hỏi được nhiều chuyện, tới 5 giờ mới tan được. Ra thì không có cơm, cái xe đưa về Quảng Ninh, tức là tới cái chùa Vàng Lạc gần cái đường ngã ba đi vô núi Yên Tử xuống chút. Thì ghé cái chùa đó thì cái đường đi lên chùa đó thầy được tiền mới về là thành thầy cũng có việc còn nhỏ mấy hai năm nay mà xây cái đường lên chùa là 26 tỷ, cái chùa chưa cắt, cái đường không đổ lên đó chùa có hai chiếc xe, chiếc xe 50 chỗ, chiếc xe 15 chỗ. Tôi qua này cũng đột ngột lắm, thầy điện xuống thầy mời tôi nghe ngày ra ngày qua thầy nói nhiều đột ngột, có ai đầu giảng không? Dạ có, ngày đừng an tâm đi. Vì tôi bổ xong thì 5 giờ vậy tiêu hai tài xế đi xuống cung quý để chở sở về 800 người, tức là 8 giờ tôi lên tôi giảng 800 người giữ trần này ra. Thì có một cái điều rất là đặc biệt, tức là ngày niệm Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là tôi biết là tôi cũng qua là người đó thế nè. Bên đó ta niệm tức là cái chủ từ đó là để trước mình niệm theo tàu mình để cái chủ từ cũng sao Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là cái chính tiết chủ từ để làm theo tạo thành tạo. Ngày để cái chủ từ trước Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là niệm cho Việt Nam có vậy thôi. Người ta hiểu được tại sao là ông ngài ông sửa được tiếng nước ngoài để làm theo tạo theo Việt. Người ta nói là đại tạng chi Phật giáo, cái câu đó đại tạng chi Phật giáo là đại tạng của Phật giáo thì chữ đại tạng. Mình nói cho Việt Nam để chữ đại tạng trước mình nói theo tạo là đại tạng chi Phật giáo. Chủ từ để làm sao? Nhưng mà lên chùa thì ông tờ là Di Đà và Văn Thế biết rồi. Cái đường cao 8 thước bên Trung Quốc xuống qua đường địa đó về 1,600,000,000 trở tạo gì đẹp kỹ năng cũng lại, nhưng mà không mất đường về đâu, bây giờ biết được đẹp sắc sảo cái sao bằng gỗ từ bên Trung Quốc trở qua là 1,600,000,000 vàng để cái chùa tạo. Cái qua vang đó là 10 thước, cái tượng đó là tăng các cái chùa tòa tạm đó. Sáng là tôi giảng tới 10 giờ, 8 giờ giảng tới 10 giờ, tôi về tức là từ đó về Hà Nội là 4 tiếng, từ Hà Nội ra sân bay 1 tiếng, cho nên nó khỏi ăn cơm luôn, lên xe chạy thẳng ra phi trường chạy luôn. Thế là thì quảng pháp đói khát gì đâu quý vị, chứ không phải ăn ngon làm gì đâu, tức là đi 2 ngày ăn 1 bữa thôi. trong cái đề mới lập cái đạo tình rồi cái hoàn cảnh này chưa khác nào. Mặc dù ngài đó bảo đó, dù nó ra đó là nó báo là bảo Quảng Ninh và Hải Phòng đó, thì tối hôm đó là gió thổi y theo trên, nhưng mà 5 giờ kêu hàng tài xế dậy xuống cung ví cho Phật tử dậy tắm trong người một cái đầu ra cũng giảm trong người vui vẻ vui cực thì cực đó. Thì thầy nói với tôi rằng là nhà nước giao cho cái đầu đó 180 hectare. Thì bây giờ thầy đang trồng thông thì trồng khoảng từ 1 mét rồi. Và sau này chúng ta mình lấy cái nguồn lợi đó là cạo cái mũ thông đó bán rồi là xuất khẩu. Thì kinh phí đó thầy có thể tận dụng. Vì cái chùa của thầy là nó không nằm trong cái diện là của nhà nước. Ở của nhà nước thì có hai cái diện, một là văn hóa nghệ nghệ thuật, hai là lịch sử cách mạng. Cái chùa Bà Đá, cái chùa Hoài Nhai đó, nó là văn hóa, cho nên bộ văn hóa là xuất ra 15 tỷ, cấp từ nay cho đến trước cái ngày khai mạc ngàn năm Thăng Long hay cho rồi bằng gỗ bằng hoàn toàn. Kinh đó, thì không có một chỗ nào trong kinh vốn không có cái chỗ hoài nghi, mà là tâm của mình tự khởi lên hoài nghi. Nói cái chỗ đó, tôi nói cái chỗ kinh vốn không có chỗ đi mà lòng không tự nghi. Kinh ở đây chúng ta đừng có hiểu là quan tự, ta hiểu văn tự. Nói về văn tự thì có nhiều cái nghi. Tôi nói thế này là văn tự nghi như thế này. Trong phẩm Bổn Môn nói đó, là ai muốn cầu con trai thì thành tâm niệm Quan Âm cầu con trai sẽ đẻ. Rồi muốn con gái thì thành tâm niệm Quan Âm thì đẻ gái. Chứ nên người ta nghi. Nghi chỗ này. Hôm nay có cô Phật tử lên Mỹ cô về cô nói là thầy biết con niệm qua năm nay 3 tháng mà cũng phát đó không có được. Thì làm sao con phát được, nó dở hơn á. Phát gì đâu. Cái gì đâu. Nó vậy. Con niệm 3 tháng rồi con nghe với thầy đó là niệm qua năm cầu gì được. Nếu con phát nó có 3 tháng con niệm con phát được. Thì gì thì con hỏi. Nó dở hơn á. Phát gì đâu. Đem qua đây con phát. Đất tâm hôn. Con đem lên đất được gì nào con phát được. Đúng không? Thế thôi chứ có gì đâu. Mình nói con bán được thì con nhờ con bán con đem nó về dựng tâm con bán. Như vậy người ta nghi đó. Thì rõ ràng là trong kinh văn đó thì người ta nghi. Cho nên tổ mới nói cho rằng trong kinh vốn không có một chỗ nào để hoài nghi, mà do tâm con tự khởi. Bởi vì sao? Là vì chúng ta dùng cái tâm vọng tưởng, cái tâm sanh diệt thì đương nhiên nó có nghi. Còn pháp là sự thật của sự vật, không có cái gì nữa. Đó là sự thật. Như vậy Đức Thích Ca Mâu Ni thành đạo nói tứ diệu đế, thì Đức Phật quá khứ cũng nói tứ diệu đế, Đức Phật hiện nay cũng nói tứ diệu đế, đâu có cái gì đâu. Đức Phật quá khứ nói 12 nhân duyên thì Đức Phật hiện tại cũng nói 12 nhân duyên, Đức Phật vị lai cũng nói 12 nhân duyên, cũng nói nhân quả, đâu có cái gì đâu. Pháp mà. Thì Pháp nào cũng phải nói như vậy sẽ gọi là Pháp. Chứ là quá khứ sự thật, hiện tại cũng sự thật, vị lai cũng sự thật, thế gọi là Pháp. Không là Pháp thôi. Cho nên là đó thầy thiện không còn thầy chú thầy. Lúc tôi làm chánh văn phòng bằng thì tự lâm trong lâm hội. Chính thầy. Ông Sư nó nhờ tôi làm cái văn bản để giới thiệu cho ông đi tin kinh địa địa tạng. Tôi hỏi cho thầy bao nhiêu cái 500 cuốn. Tôi lấy 500 cuốn thì lên thành hội đó. Thì nói thành hội lên tôi lấy 500 thì đưa tiền cho họ được về phát. Thì tôi ta cũng chứ mắc gì phải đi 500. Rồi tôi sẽ xin dịch thua tôi. Nói vậy tôi xin lỗi. Thua ăn chưa cần biết. Nhưng mà 50 năm nay Phật tử Việt Nam này họ tụng cái kinh này họ quen. Bây
giờ thầy đưa vô năm trăm cuốn học bổ thẩm cũng đợi tụng được. Thì như vậy họ tụng không được cái bản của Hòa Thượng Trí Tịnh thì sao? Họ bỏ của khai giác, thầy mang tụng cái gì? Thầy đỡ không nguyên. Như vậy đâu có kinh Địa Tạng Ni mà cái tâm của thầy đúng biết, đúng không biết cả. Thầy năm trăm cuốn học, thầy mất rồi đó. Tôi nói bắt gì phải đi 500, có lên thành hậu lên được đưa tiền cho họ, họ đưa 500 thì thầy phát được chùa này 100, chùa này 50. Đại kháng ta ở chùa ta có vài chục hộ rồi, mấy chục hộ có thầy nó đưa vô cái Phật tử ta cũng tâm lên ta tụi cái êm hồn. Bắt gì phải đi 500, về cái thầy sẽ định dịch không Phật, không dịch sáng chùa. Nó là nghi đó. Cho nên tổ nói sao thì đi như vậy. Chứ mình tổ nói thêm bất kỳ đó, tại vì mình chưa học, mình chưa hiểu, cái tổ nói sao là đó. Kinh thì không có cái chỗ nghi, nhưng mà cho cái tâm của ông khỏi được nghi. Ông tụng kinh Diệu Pháp Huy Hoàng có biết tâm phú của kinh không? À, bây giờ tổ nguyên tâm là cái tâm phú, tức là cái diệu ý của kinh, mục đích của Đức Phật. Bởi vì mục đích của Đức Phật nói kinh Pháp Hoa tức là mong muốn cho chúng sinh được đạt được cái tri kiến Phật, tức là thành Phật cái gì? Niệm Phật để thành Phật, tụng kinh Pháp Hoa để thành Phật. Hai cái này mình phải nắm được chứ. Niệm Phật mà đỡ khổ, đỡ khổ, không phải mà niệm Phật để thành Phật để thoát ly sinh tử thì tụng Pháp Hoa này cũng phải là đã cái tri kiến Phật, tri kiến Phật tức là Phật. Thì ngài Pháp Đạt mới trả lời rằng kẻ học này căn tắc áp độn mấy lâu nay chỉ theo chữ mà tụng niệm, đâu có biết tâm phú của kinh này. Tụng niệm cũng phúc thật cái gì đó, tổ chỉ dùng cho mấy bên cũng mát mát. Tổ mới nói nè, ta không biết chữ, ngươi tự lấy kinh Phật một biết ta giải nghĩa cho nghe. Bây giờ nói nghe kiểu tôi biết chữ gì đó, không tụng đi, tôi nói nghĩa cho nghe chứ chữ tôi không biết. Thế này, như vậy để chúng ta thấy là cái câu này rõ ràng là tổ là cái người đạt được cái diệu lý của Pháp, đạt được cái diệu lý của Pháp. Còn chúng ta đó là chỉ đọc trên cái văn tự không, mà chúng ta chưa có đạt được cái diệu lý, chưa đạt được. Thì Pháp Đạt cái liền tục lớn tiếng đến phẩm thí dụ, thì tổ phải nói thôi đừng có còn nữa, bộ kinh này nguyên lấy cái nhân duyên xuất thế làm tâm, chúng ta tri kiến Pháp làm tâm. Cho nên pháp sư mà giảng kinh đó, để tôi nói cho này để quý thầy chúng tôi không phải đơn giản giảng kinh bộ, không đơn giản giảm pháp thì được, giảm khúc chỗ này cũng trích, giảm khúc chỗ kia giảm khúc chỗ này, nhưng mà giảm kim bộ là không được, bởi vì giảm kim bộ phải biết có cái gì làm tâm, cho nên phải học vũ trụ quyền nghĩa. Mày nắm được cái vũ trụ quyền nghĩa rồi đó mới biết là cái kim này lấy cái gì làm tôn, cái gì làm trụ, cái gì là sao, mới được biết được. Còn không ra lẫn pháp mà đời nay mà giảm kim mà lẫn pháp thì đời sau mất lưỡi cung lửa luôn, đấy, phải dễ đâu, phải nắm được. Cho nên cái hồi tôi học đó, quý vị biết là cái lớp cao đẳng của tụi tôi đó là quý thầy dạy kỹ. Thế mấy bây giờ cái học viện đó mà ông lên mà khác ông nào bầm dập nữa, không có cái bằng trung đẳng và học cho lên học tốt nghiệp rồi. Thử như Phật học ra không biết cái gì, xin lỗi nhân quả nên chưa biết. Thầy mình cảm thấy thầy dạy cái khóa đầu rất là cao cấp, khóa đầu tâm sinh nó đứng lên nó sẽ thưa thầy ông giảng cái nhân quả con trả tin không nghĩ luôn, học cao cấp là nhân quả nó trả tin tôi gì cũng xin nghĩ luôn đấy rồi đó nè. Hay bữa nay học cái bậc cái bậc mình là cao học cái bậc là đại học Phật giáo mà không có trung học. Tôi nói đệ tử tôi đi học gì tôi biết, đâu có biết. Anh học gì phải làm, như tôi phải làm. Học để mà tu, nếu không phải học để kiếm tiền nuôi vợ con khác. Nếu mà họ đi học mà họ kiếm tiền để nuôi vợ con thì kệ, có cái bằng cấp không được, kiếm tiền được để nuôi, còn bây giờ nó về nó tu mà nó biết cái gì giáo lý căn bản ấy là sao tu? Cái ngày pháp đạt nó không biết gì nữa nè, còn người khác khác đây nè, rõ ràng trong kinh nói chứ tôi có nói thêm nó mới gì đâu. Cho nên đến cái phẩm thí dụ thì tôi nói không đừng không. Cái bộ kinh Diệu Pháp Liên Quan này đã lấy nhân duyên xuất thế làm tông, dù nói bao nhiêu thí dụ cũng không vượt ngoài chỗ ấy. Nhân duyên là gì? Kinh nói chư Phật Thế Tôn chỉ do cái nhân duyên về một việc lớn mà xuất hiện thế gian này, đó là thi kinh Phật. Tôi dám nói sai, tổ nói cũng không có đặt, chúng ta phải nói là thế. Như vậy là ngày pháp đạt tụng 3.000 bộ, rồi chắc là tôi tụng 3.000 bộ, tôi có công như vậy chắc Phật rước rồi, tôi tin chắc là Phật rước rồi, chỉ giống tôi nhiều quá mà. Nhưng mà đến tổ thì tổ nó không phải, cái nó chữ thôi, chữ thôi. Bây giờ ông mới biết cái diệu lý của cái kinh này. Như vậy là kinh Pháp Hoa nên lấy cái gì làm câu chỉ là căn bản, nó lại lấy cái gì, cái nhân duyên xuất thế, đó là vì một nhân duyên lớn mà kinh Phật ra đời, đó là khai thị một nhập Phật tri kiến, khai Phật tri kiến, thế này, ngộ Phật tri kiến, thị Phật tri kiến, nhập Phật tri kiến, như vậy là đạo cái nhân duyên xuất thế. Thì tôi nói là tôi không biết chữ, cho nên đem kinh Pháp qua ra tụng đi. Tôi nói cho ông nghe. Ngày pháp đạt phải nghe lời tổ, phải đem kinh pháp ra và tụng tụng cái phẩm thứ ba là cái phẩm thứ nhiều, tổ nó thâu từng lại từng tụng. Thì tôi nói cho ông biết kinh này đó là Như Lai vì một cái nhân duyên lớn xuất hiện ở giữa đời, đó là công chỉ của kinh, dù có nhiều thí dụ cũng không vượt ngoài cái đạo lý này, đó là nhân duyên xuất thế. Kinh Pháp Hoa nói tất cả chư Phật các con chỉ có một đại sự nhân duyên mà xuất thế ở đời. Cái gì là đại sự? Chính là tri kiến của Phật. Tôi có tri kiến, ông có tri kiến, chó mèo có tri kiến, súc vật có tri kiến, tất cả bốn loài chúng sinh có tri kiến. Nhưng mà mỗi loài chúng sinh nó chia ra đẳng cấp khác nhau vì nghiệp của nó nặng nhẹ. Như vậy con người này mà cô đạt cái tri kiến Phật thì mau lắm, con chó nó đạt cái tri kiến Phật thì hơi lâu chút. Chứ mình nói là nó bằng mình hơn nữa à? Nói cái đó nó bậy rồi. Nó phải, tức là nó phải chậm, giờ con rùa con muỗi nó còn chậm dữ nữa, nó dữ chậm, tại vì con chó nó phải là 15-20 kiếp, thì con muỗi này mấy trăm kiếp, con rùa nó mấy ngàn kiếp, thế đó. Nhưng nhân tu thì quá đó, hồi tôi học thì và tôi nói mình chạy, tôi được thấy cho thầy là luôn bùng lộ, nó chạy luôn cả. Thế thì mà đại ái đạo thì cao tiêu. Coi một cái tu viện của Tami trên dưới là 500 mấy chục vị đi. Các vị đi trong cái thời đó, các vị biết là chứng quả hết rồi, các vị lớn chứng quả hết rồi, mới còn được đâu. Thì có một cái nàng dân nữ đến xin bà xuất gia, thì bà kể cho tôi, cái nàng nó kể cho sư bà nghe tội lỗi một lời của cô, tôi bệnh thiếu nước xuống trên hết. Bà ngồi bà nó hợp được bà tu, bà chấp nhận tu để đọa địa ngục. Thầy nói tới đó nó cũng hình. Bây giờ thì có ai tới mà xin mình cô mình nói với vị đó cô đi đòi địa ngục nên ra các con người giáo hội đủ mình đi luôn khỏi chỗ ở chỗ rút cái trụ này luôn á. Anh nói như kỳ á, sư khi mình đi có kỳ mới nói cho cô để thật gì đi chứ nên cô đi đòi địa ngục. Nhưng mà trong cái ý đó sâu sắc, tức là cái việc nào của cái đàn dân nữ bây giờ đó quyết định đọa đọa đi chắc chắn cái đọa đi luôn. Cũng kể cho bà đúng cái chuyện á, nhưng mà nhờ cái nhân tu này cho nên cái thời gian ở địa ngục có cái thời gian hoàn mãn rồi trở lại tu nữa, tu nữa là đọa đi luôn. Nhưng mỗi lần đọa đi một ngắn hơn khung, ngắn hơn khung, ngắn hơn khung, đồng ý không? À, như vậy còn không tu nữa thì đó muôn kiếp ngàn đời thì không có nhân tu, nhờ cái nhân tu này cho nên mỗi lần thì đọa địa ngục nó ngắn một chút, rồi cái nhân tu nó trở lại tu nữa, rồi đọa đoạn ngắn chút nữa hết luôn.
Hay
vì thấy cái gì giáo lý của Phật tặng được, nhưng mà nói ra thì nghe không rõ đâu, chắc chú lỗ tai lên. Nhưng mà cuối cùng rồi thì thầy ngồi thầy giải thích tặng tặng tí mấy cái gì. Người thế gian ngoài mê thì dính tướng, trong mê thì dính không, thì dính rồi, dính rồi. Để quý vị thấy để cái tay tôi mà để xuống cái gì không dính rồi, để nó xuống cái này nó dính cái này, để cái này nó dính cái này nó này, người dính đó. Tức là hai cái là tôi nói nè, ngoài mê thì dính tướng, mà trong mê thì dính không, tức là cái mê ở ngoài đó. Là cái tướng nam, tướng nữ, tướng chó, tướng mèo, tướng sang, tướng trọng, mê ở ngoài đó là ta mắc cái dính cái đó là dính tướng. Thì tôi mình chuyên nghiệp lên lên cho mình có dính cái tướng nào. Ở đó tôi đang học trung học, sáng đi ra ngoài trường bộ bộ đề học, chiều ra học ở nhà với thầy dạy, học hai chương trình nặng lắm. Sáng xe đưa ra bộ đề tức là trường Nguyễn Phê, tức là trường Đồng Khởi, bây giờ lấy cầu cầu ông đặt học. Chiều về mới học, may được cái áo nhựt tầm hồi xưa tôi đi xăm kho đó, chưa có cà phê 4 ngàn mà tôi có đi xăm kho biết may được cái áo. Sáng bữa đó xe nó ra tới cổng ăn như tiền chết máy, chiếc xe kho đó cũng đem ra hàng cho trước tập sinh đi học xưa đó mình cũ kỹ lắm, mai thì thư mai thì đẩy cũng đẩy lia liệu rồi đó, nó đỡ cái lọc nó nước nó ngập cái ngập, bây giờ thì sắp chết rồi đẩy hoài ra ra tới cổng cái tăng nó không buồn lên đề hoài nó nổ thôi, bây giờ đón xem đi chứ người ta đi học mới ra ngoài lộ đứng đó cái bà già đó ngồi trên cái xe cũ thừa đứng nức cái tầm an lên và ngậm một cái bút cột đầu ở ngay rồi có cung một cái nữa gì là cái áo từ ở trên đầu xuống cột đầu không, nhưng mà cũng khóc thôi con thứ này có cái áo đi học bây giờ cột đầu không thì sao cho nên tội ở ngoài mê thì dính nước dính cái áo cho nên khóc quá trời quá đất khóc mình ngồi ở ngoài đường khóc biết cái áo đó. Còn hết mê trong thì dính gì
dính không.
Cho nên Phật nói rằng thế gian nó chấp có thì Phật nó không, thì nhị người chấp không, thế gian chấp có nhị người chấp không, khổ vậy đó chứ đâu phải nhị người không chấp đâu. Như vậy nói cái chấp không này là chấp của nhị thừa chấp không, cho nên Phật nói là chẳng phải có chẳng phải không, nó trung đạo mới có chẳng phải không. Thế gian thì nó có cái gì cũng có hết, nhị người nó không có gì hết, hai đàn chấp hết rồi. Cho nên Phật mới dung hòa lại thôi. Bây giờ Phật nói là chẳng phải có, chẳng phải không. Có này là gì? Là duyên hộ, là giả. Mà không này tức là không phải là không, không không thương. Mà nó phải có cái diệu hữu, chứ đâu phải là không thương. Đó là chưa? Cho nên chúng ta học, chúng ta phải tập đi nữa. Cho nên tôi nói để rồi hôm nào tôi nghỉ ngơi rồi tôi giảng lại hết cái bộ này cho nó rõ ràng hết, khi mà mình già lụn tuổi trí nhớ trước sao nữa giảng không được nó uống nó rồi không thích gì hết. Nếu nơi tướng mà lìa tướng, nơi không mà lìa không, thì trong ngoài chẳng mê. Nếu hiểu rõ pháp này thì một niệm tâm mở sáng ấy là cái tri kiến của Phật, nghĩa là giác ngộ chia làm bốn. Hai giác tri kiến, hai giác tri kiến, thị giác tri kiến, ngộ giác tri kiến, nhân giác tri kiến. Em cùng sao thì giảng cái bốn thì cùng chính này đó là ban trị sự mời các thành viên của mình có giác mời chưa đi về họp ban trị sự họp để tổ chức đại giới đạt niệm hòa sáu. Là chúng ta chuẩn bị đại giới đạt cuối năm, thì các vị trụ trì có ai mà có đệ tử chuẩn bị họ nhớ cuối năm. Tôi cũng chưa biết cái ban kiến đạt đó là sao mới nhận được cái giấy mời.